tiếng ngài rơi đầy lòng con. Lòng này cầu thánh linh ngài ban cho quyền năng. Lòng này nguyện cầu thánh linh ngài đừng làm say đắm nơi lòng con. Hàng ngày con
I worship you in spirit and you. Cuối tháng 7 thì chúng ta nghe một cái trận động đất rất là lớn, thời kỳ là lịch sử. Cái vùng biển đông của nước Nga, sát biên giới của tiểu bang Alaska. Và trận động đất này nó gây ra cái cơn sóng thần, và người ta dự báo là nó có thể rất là lớn. Cho nên cái sự báo động người ta coi chừng cảnh báo sóng thần từ phía vùng bờ đông, bờ tây của nước Mỹ qua đến nước châu Á của chúng ta, đến Nhật. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sóng thần xảy ra rất là nhỏ, không có phải nguy hiểm giống như một cái trận tsunami mà chúng ta chứng kiến năm 2005, hủy diệt rất là nhiều người. Nhưng mà chưa hết, thì sau đó thì chúng ta nghe một cái tin tức nữa, đó là ở tại Indonesia, là rất là gần Việt Nam của chúng ta, một cái trận phun lửa ra từ cái miệng núi lửa rất là lớn, và phun cái ngọn lửa lên cao gần 20 cây số, rất là cao, và cái núi Lewutet đã chứa biết bao nhiêu cái sự giận dữ của nó phun trào ra. Người ta e rằng cái trái đất của chúng ta sẽ dành cho lửa một ngày rất là nhanh. Và chưa hết thì trong sáng sớm hôm nay, cũng ngay cái vùng của người Nga, là cái núi ở vùng Kachatka, nó cũng phun lửa ra cách dữ dội. Và vì nó phun lửa, nó rung động, nó phun trào lửa ra, người ta nói là trong lịch sử năm thế kỷ là 500 năm qua mới cái trận núi lửa lớn như thế này, vùng đất rung động, động đất ra đến 8.8 Richter, là cao hơn cái trận động đất cách đây cuối tháng 31 tháng 7 vừa rồi. Thì người ta nói là thế giới đang rung chuyển, trái đất đang rung chuyển. Người ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Thì chúng ta nghe nói chiến tranh gần Việt Nam chúng ta là Campuchia, Thái Lan. Chúng ta nghe đến chiến tranh ở tại Iraq với người Nga, với Hamas, với Lebanon ở phía trước, Ukraine với người Nga. Và vũ khí mỗi ngày một tăng tiến bộ hơn. Người ta dùng những cái drone, là những máy bay không người lái, người ta control giống như các em chơi game, control thả bom chỗ nào, thả bom chính xác, không giống ngày xưa bắn phá ào ạt. Và nhiều chiếc xe đang đi thì những cái bom rớt xuống và nổ tan bành. Cái người cựu phó tổng thống của người Nga, thì ông này hay hăm dọa kia để đem học thuyết hạt nhân của Nga, để mà hăm dọa các nước châu Âu, trong khi họ thực hiện cái cuộc xâm chiếm Ukraine năm 24 tháng 2 năm 2022, hơn 3 năm qua. Và mỗi lần các nước chung quanh thấy cái điều bất bình, thì họ viện trợ vũ khí cho Ukraine. Thì cái ông Putin và cái ông cựu tổng thống này là cố vấn an ninh ngày hôm nay cứ nói là Nga sẽ áp dụng cái chiến lược, chiến thuật học thuyết của họ, là có nghĩa là nước nào viện trợ hay là đem quân qua đó sẽ là gây ra cái trận chiến hạt nhân. Và trước cái ngày xâm chiếm đó thì ông cũng tập trận một cái cuộc tập trận hạt nhân, các phi thuyền, xin lỗi, các tàu ngầm bắn lên, những chiếc tàu thủy bắn qua bắn lại những hạt nhân tập giải trận. Và mỗi lần họ lên tiếng như vậy thì châu Âu bắt đầu xẹp xuống, ngưng vũ khí lại, không viện trợ nữa và không có dám nói nặng tiếng nữa. Và cái điều đó lặp đi lặp lại đến hôm nay 3 năm. Tổng thống mới của Hoa Kỳ lên. Họ vừa rồi, ông đưa ra cái mục đích của ông là muốn ngưng lại cái cuộc chiến tranh. Và bởi lời hứa ông nói là trong vòng 24 tiếng, ông sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Xô và người Ukraine. Nhưng mà ông không phải là ông trời, ông vẫn là con người. Lời hứa không thể thực hiện được, có những điều ông thực hiện được, nhưng mà cho chúng ta thấy là con người luôn luôn là bất toàn, chứ không phải là một cái ông thần hay là phán một cái phải nghe. Và cuối cùng chiến tranh nó vẫn xảy ra. Ông đã lên chức hôm nay là chúng ta thấy từ tháng 1 đến giờ là 7 tháng hơn rồi, cuộc chiến càng ngày càng kinh khủng hơn. Và ông giận quá, ông đưa ra 50 ngày phải xem xét. Và ông tin rằng cái ông tổng thống của Nga, tại vì từng là bạn của ông, sẽ nghe lời ông. Nhưng mà chúng ta biết cái lòng tham lam của con người muốn xâm lấn nước khác. Tại vì cái vùng Biển Đông, cái vùng phía đông sát biên giới Ukraine và Nga, cái vùng đất chứa rất là nhiều khoáng sản đất hiếm và những khoáng sản rất là giá trị, tập trung ở đó, phần lớn ở châu Âu là tập trung cái vùng đó. Và bởi lý do đó ông chiếm hết cái tỉnh này qua tỉnh khác, bây giờ 4 tỉnh ông đã sáp nhập. Ông nói mục đích để ông ngăn cái chiến tranh châu Âu đưa qua, nhưng mà chúng ta biết rằng điều đó là cái lý do. Và cuối cùng chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, biết bao nhiêu người lính chết, người dân chết, trẻ em chết, người già cả chết, vô tội, vì cái lòng tham của con người vô đáy. Và khi vừa rồi ông thấy không có ngưng được trong 50 ngày, ông nói còn dài quá, ông cắt lại từ 50 ngày còn 10 ngày, phải ngồi xuống. Ở bên Nga Xô bây giờ họ cũng chẳng vừa. Cái ông cựu phó tổng thống này ông tuyên bố, có nghĩa là ông này tuyên bố, có nghĩa là chiến tranh hạt nhân sẽ bắt đầu. Wow, quý vị thấy dễ sợ không? Một cái bom nguyên tử hủy diệt kinh khủng lắm. Chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt là bởi hai quả bom thả xuống hai thành phố Nagasaki và Nicaragua ở bên Nhật, hủy diệt rất là nhiều người. Và người ta nói nguyên tử đã sợ, bây giờ cứ hăm he rất là nhiều lần. Và người ta nói là vũ khí nguyên tử nhiều nhất mà nước nào nắm giữ nhiều nhất là vẫn là nước Nga. Hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, hơn 5.000. Và nước Mỹ cũng không có thua kém, cũng trên dưới 5.000. Và châu Âu cộng lại là con số cũng khoảng 1.000 mấy nữa. Thì dư sức để làm nổ tung cái trái đất này. Và ngày hôm qua, thứ sáu, thì ông Trump là tổng thống của nước Hoa Kỳ cũng không có vừa. Ông nói bây giờ ông ra lệnh hai chiếc tàu ngầm hạt nhân, chạy hạt nhân, đem đầu đạn hạt nhân chạy qua cái vùng cần thiết. Ông không tuyên bố là vùng đó đâu. Và bên kia nín lặng. Tại vì những lần người ta cứ bị hăm dọa, các người cẩn thận, tôi dùng ở đó. Và nếu mà cứ như vậy hoài, thì thế giới sẽ bị lần lượt cái nước nào có bom nguyên tử chiếm lần chiếm hồi. Ông xen vô, tôi cho nổ quả bom, thì họ cứ yên lặng và điều đó sẽ xảy ra. Một số người chỉ trích ông tổng thống này là ông làm không có đúng, căng thẳng và càng căng hơn. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì điều gì sẽ xảy ra trên thế giới? Nước Nga sẽ xâm lược hết nước này qua nước khác, trong đó có Việt Nam chúng ta. Nhưng mà điều này cũng cho chúng ta thấy một điều nữa là con người đang càng khôn ngoan, càng ngày càng nhiều hơn. Họ không có dùng cái điều khôn ngoan đó để họ giúp đỡ cho cuộc sống tốt đẹp, nhưng họ dùng cái sự khôn ngoan của họ có để đem đến cái sự hủy diệt, cướp phá và hủy diệt. Và trong Thánh Giăng đoạn 10, Chúa nói là Chúa là người chân hiền lành, người chân vì chiên mình, yêu thương hy sinh và phó sự sống mình. Nhiều người được chuộc, nhiều người được cứu. Còn kẻ trộm chỉ đến cướp phá và hủy diệt. Kẻ trộm ở đây chỉ về ma quỷ, chỉ về Satan. Nó sử dụng lòng con người tham lam không giới hạn. Và lòng con người khi mà họ tham lam lên một chút, lý trí không còn giúp đỡ họ tỉnh táo nữa, thì họ sẵn sàng để họ giết người. Tuần rồi họ bắt được một cái người lấy chiếc xe của một em bé, xe đạp. Cái người phụ nữ này thấy em bé 9 tuổi, đứa trẻ thiếu nhi, chạy ngang và muốn chiếc xe đạp đó. Và giật lấy xe đạp và đánh đập em cách kinh khủng. Và nếu người ta nói không có những người đi đường chung quanh thì chắc em bé này đã chết rồi. Cái lòng tham xúi dục. Và chúng ta cũng nghe nói những người cướp bóc vì cớ một số tiền không bao nhiêu mà sẵn sàng giết một mạng người. Trước đây khi tôi còn ở thành phố Aurora thì ở đó có một cái rạp chiếu phim ngoài trời, không biết quý vị có ai đã từng thập niên 90 mấy đó, và chúng ta hay lái xe vô những cái rạp chiếu phim, ngồi coi bộ phim, mở cái radio trong này mình nghe âm thanh rất là hay và coi cái bộ phim ngoài trời. Và tôi nhớ cái chuyện xảy ra đó là cái người bán vé để mà mỗi chiếc xe đi ra lúc đó không bao nhiêu tiền, mỗi người hình như trả 50 sen hay 1 đồng đó thôi. Một chiếc xe đi vô khoảng chừng 2-3 đồng. Và cái người này họ làm việc cho một người chủ, chứ không phải là họ là chủ. Như thế nhưng cái tên đó vô cướp 20 đô la. Người này có tổng cộng 20 đô la, kiếp 20 đô la đó và giết cái anh chàng bán vé để vô cái chỗ chiếu phim ngoài trời. Và cuối cùng người ta phải dẹp cái chỗ chiếu phim ngoài trời đó. 20 đô la có đáng giá cho một mạng người không quý vị? Không. Nhưng mà vì cớ lòng tham lam, con người sẵn sàng để giết chóc lẫn nhau, đạt được cái điều gì mình muốn. Cuộc sống chúng ta rất là nhiều cái điều chúng ta phải lo lắng sợ hãi, phải không? Nào là bệnh tật, nào là thế giới đảo điên, nào là công ăn việc làm thất nghiệp. Quý vị biết là thành phố Denver họ đang chuẩn bị cắt rất là nhiều cái job để họ tiết kiệm cho ngân sách của họ. Và họ có thể họ cắt đến gần 20.000 job. Và bắt đầu khởi sự là đầu tháng 8 này, tôi không biết như thế nào. Có thể là có con cái Chúa, ở trong số con cái Chúa cũng bị ảnh hưởng nữa. Cuộc sống chúng ta rất là nhiều điều chúng ta phải lo lắng, sợ hãi. Nhiều lúc chúng ta không biết tương lai của chúng ta như thế nào. Nhiều lúc chúng ta cũng không hiểu ngày mai cuộc sống của chúng ta ra làm sao. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng sợ. Tại chúng ta thuộc con cái của Chúa, và Chúa chúng ta có quyền ở trên các thần, có quyền ở trên đời sống của chúng ta. Tôi nhớ khi tôi nghe tin ba tôi chết, lúc đó tôi 12 tuổi, năm 76. Và tôi nhớ hình ảnh đó, tôi nhớ hoài, đó là cái lần cuối cùng mà tôi gặp ba tôi. Là má tôi dẫn anh Hùng, anh tôi và Sơn, Lâm Thủy, là ba đứa em nhỏ của tôi đến cái trại tù. Và tôi nhớ cái hình ảnh rất là rõ, tại lúc đó còn trẻ. Ba tôi đứng ở trong hàng rào và đưa tay ra nắm từng tay đứa con. Nó hãy nghe lời má của con. Đó là cái lần cuối cùng. Và khi một năm sau đó tôi nghe ba chúng tôi chết, là từ đó về sau không bao giờ gặp. Và tôi thấy cái sự khủng hoảng nổi lên. Tại vì khi mà ba mình ở tù thì mình hy vọng còn ngày mình gặp mặt. Nhưng mà khi ba mình chết, lúc đó mình má tôi một đầy con thơ. Và tôi bị khủng hoảng. Tôi biết má tôi khóc ngày và đêm. Và chúng tôi không biết tương lai như thế nào. Sợ hãi. Đi học cũng sợ. Đi làm cũng sợ. Sợ bạn bè. Sợ những người xung quanh. Sợ cái xã hội. Khủng hoảng. Và đó là cái tâm lý của người bị hụt hẳn về cái sự che chở của cha mình. Cuộc sống của chúng ta, quý vị ơi, nếu chúng ta không có Chúa là cha, chúng ta gặp những cái hoạn nạn thế gian vậy, chúng ta khủng hoảng lắm. Có người khủng hoảng có thể điên được. Có người phải nhảy lầu sau biến cố năm 1975 vì cớ nhà cửa họ bị mất, vì cớ chồng con họ bị ở tù, vì cớ tương lai bất định. Họ phải tìm đến cái chết để họ không phải đối diện với sự sợ hãi nữa. Có nhiều cái điều xảy ra trên thế giới hôm nay chúng ta nghe nói đến cũng rất là đáng sợ. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có lời của Chúa trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta đọc lời Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta mỗi năm 365 ngày. Thì trong Kinh Thánh Chúa cũng có 365 lần hoặc là 366 lần nói rằng đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Có nghĩa là mỗi ngày Chúa biết chúng ta đối diện với cái sự nguy hiểm, đối diện với khó khăn đời này, đối diện với thử thách, chúng ta sẽ sợ. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng sợ. Giô-suê, lần nữa chúng ta học lại chức vụ của Giô-suê. Ông theo Mô-sê 40 năm trong đồng vắng. Dưới sự lãnh đạo của Mô-sê, ông đã đi đánh trận với dân Amalek. Ông đánh trận với những cái kẻ thù mà luôn luôn tìm cách để hủy diệt dân Israel đang trên đường về miền đất hứa. Đúng một cái, Mô-sê là người lãnh đạo ông qua đời. Ông không biết như thế nào. Và trước đây Mô-sê đã được Chúa chọn, Chúa xức dầu, Chúa ban ơn ông có phép lạ nhiều lắm. Cầm cây gậy đập vào tảng đá phun ra nước. Chỉ cây gậy xuống cái vùng biển đỏ đẻ ra làm hai. Ông kêu cầu cùng Chúa, Chúa phán, Chúa nói ông hãy mở mắt mà nhìn xem mana từ trời đổ xuống. Và khi dân sự thèm thịt, tại vì những ngày tháng ăn chay, thì kêu cầu cùng Chúa, than vãn với Mô-sê. Mô-sê kêu cầu cùng Chúa, Chúa khiến mây đùa lại một cái đàn chim cút. Cái đội quân Ở trong Kinh Thánh hay nói dân Israel ra khỏi miền đất hứa, đó là đội quân của Israel, đội quân của Đức Chúa Trời. Lúc đó nếu mà không kể đàn bà và con nít thì nó là khoảng 1,5 triệu người. Và chúng ta, xin lỗi, gần 1 triệu người. Nhưng mà nếu mà nhân lên hai vợ chồng, hai đứa con, một gia đình hơn, thì người ta nói đội quân đó đi ra khỏi Ai Cập khoảng 2,5 triệu người. Làm sao mà chim cút đổ xuống đủ để cho họ 2,5 triệu người ăn, mà không những ăn đủ không thôi, mà ăn còn tràn ra cái lỗ mũi của họ nữa. Chúng ta thấy khủng khiếp, là ăn kinh khủng. Đội quân đi vào sa mạc. Giô-sê cũng chứng kiến nhiều lần dân sự phản nghịch cùng Mô-sê vì có thiếu nước. Mà thực sự họ không chưa giờ, ở trong Kinh Thánh chưa bao giờ nói rằng họ đi trong sa mạc 40 năm đó họ bị đói, bị khát, áo quần họ bị rách, không. Nó là 40 năm họ đi, áo không mòn, dài không mòn và áo không có hư cũ đi. Và họ chưa một ai trong số họ bị chết vì khát, mà họ chết vì ăn quá nhiều. Mô-sê làm biết bao nhiêu công việc lớn lao, Giô-sê chưa kinh nghiệm được. Và đến khi mà Chúa cho phép và Chúa gọi Mô-sê về với Chúa, chúng ta lật với nhau trước đoạn Giô-sê là phục truyền luật lệ ký, trước một trang thôi, thì chúng ta thấy dân sự đang khóc than. Dân sự của Chúa ngồi lại đó khóc than, sợ hãi, bối rối. Và khi mà Mô-sê được Chúa cất về thì họ không biết phương hướng của họ như thế nào. Họ muốn đi lại xứ Ai Cập. Họ không có muốn tiếp tục cái hành trình mà Chúa dùng Mô-sê dẫn họ về xứ điềm xứ và mật. Chúa nói với Giô-sê có hãy đứng lên. Đó là tuần trước chúng ta học. Đứng lên, con sẽ dẫn dân sự đi qua sông Giô-đanh và vào miền đất hứa này. Tuần trước chúng ta suy gẫm về điều này. Vì chúng ta cảm ơn Chúa với lời hứa của Chúa. Hãy nhắm mục đích trong cuộc đời của chúng ta. Đừng để hoàn cảnh ảnh hưởng mình. Và đôi lúc chúng ta thấy hoàn cảnh đôi lúc dễ dàng làm cho chúng ta té ngã, không quý vị? Và trong bài học tuần rồi tôi có kể câu chuyện chúng ta chấm dứt, đó là cái con lừa. Nó rớt xuống cái giếng. Và người chủ không có cái rào kéo cái con lừa lên được. Và mỗi ngày con lừa nó than, nó khóc. Nó rống ré lên. Khủng khiếp, tại vì nó biết nó sẽ chết. Không ai cứu nó hết cả. Có người chủ mà người chủ không đủ sức để kéo nó. Và người chủ tìm cách, thôi bây giờ công hai chuyện. Nếu mà để cái giếng đó còn open ra, người khác đi ngang qua mà rớt xuống là mang nợ thôi, sẵn có con lừa đó thôi, mình lắp nó luôn, lắp được cái giếng mà không nghe tiếng con lừa nữa. Và khi ông lắp cái lô đất đầu tiên xuống, xẻng đổ xuống đất, con lừa nó còn kinh khủng nữa, sợ hãi lắm. Và cái thứ hai ông hắt xuống là nó càng khủng khiếp hơn. Nói rồi, chỉ như ông giết đời ta rồi. Bao nhiêu năm theo ông, chở cho ông, lo lắng cho ông, thậm chí vui với ông, buồn với ông trong cái đoạn đường hành trình ông sống. Bây giờ thấy chắc là ta già nua rồi, ông không quan tâm, không còn kéo đến nữa. Nhưng mà cái điều lạ là khi ông càng đổ đất xuống càng nhiều thì con lừa nó càng yên lặng. Tại vì nó khám phá ra rằng khi mà đất giảm xuống, nó đứng tại chỗ, thì đất nó lên càng ngày thì lấp che cả nó và chắc chắn nó sẽ chết. Nhưng mà mỗi lần xuống đất đổ tiếp thì nó cứ rùng mình, vung hết đất bụi ra, giẫm trên những cái đất đó. Và cứ như vậy cái xuống đất cuối cùng thì nó đã leo lên đến nơi, yên lặng, được cứu. Có những khi chúng ta đối diện với giống như Giô-sê la lên sợ hãi, Chúa ơi cứu con với. La ngày la đêm khóc than. Chúng ta hãy học cái tâm tình của con lừa. Những hoạn nạn đổ xuống, vùng vẫy nó ra, lắc mình rủ hết những cái chửi rủa, những cái sự rủa xả của người xung quanh, cái hoàn cảnh đổ xuống, hãy rủ nó xuống, đừng để nó đậu trên mình rồi mình đứng đó rồi mình chết. Hy vọng Chúa làm cái công việc giải cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Chúa hứa với ông Giô-sê sau khi Chúa nói rằng đứng lên dẫn dân sự qua. Thì chúng ta thấy Chúa nói rằng đừng có sợ nữa. Can đảm đừng sợ. Lúc này đang là mùa xuân. Trong cái phần Kinh Thánh Giô-suê cho chúng ta hoàn cảnh khi mà dân Israel chuẩn bị bước vào miền đất hứa là mùa xuân. Giống như vùng của chúng ta ở, tuyết đọng trên núi rất là nhiều trong mùa đông. Và bắt đầu mùa xuân thì bắt đầu nắng lên, tuyết tan chảy ra. Ở trên cái vùng Golan, tuyết đổ xuống rất là nhiều. Tôi nhớ có hồi cơ hội tôi đi Do Thái, lúc đó là cuối tháng 2. Tôi hình dung là Do Thái là xứ sa mạc, giống như chúng ta hay nói là đất đá khô hạn lắm. Và mình tự tin, tại vì lâu hai lần trước chúng tôi đi toàn là hồ biển không, sa mạc không. Và lần này lần thứ ba rất là đặc biệt, chúng tôi được lên núi cái vùng cao nguyên Golan. Và cái chuyến đi đó Chúa cho, thật là sự là Chúa đãi trong cái đoàn của chúng tôi khoảng 33 người mục sư. Các ngôn ngữ khác nhau. Có 4 người mục sư Việt Nam, mục sư Phúc, mục sư Lê Hoàng Giới Tính, mục sư Nguyễn Tấn Dương, tôi. Cảm ơn Chúa, Chúa cho một cái điều rất là lạ lùng. Và chúng tôi được chở lên trên cái vùng núi cao đó, với những cái người chở những cái xe jeep rất là đặc biệt, phải là 4x4 foreigner rất là cao. Xe của người nào có súng hết. Và cái vùng đó sát với vùng biên giới Syria. Và khi chúng tôi lên, mọi người ỷ y không ai đem theo cái jacket áo lạnh. Và chúng tôi lên đến nơi là tuyết, chạy ngang qua tuyết, tuyết có thể phủ lên cả đầu gối. Tới cái vùng biên giới ngó, qua bên kia hàng rào, bước qua bên kia là biên giới Syria rồi. Và chúng ta hình dung cái tuyết ở trên cái vùng núi cao nguyên Golan nó nhiều như thế nào, giống như Colorado của chúng ta. Tại chúng ta hình dung là tiểu bang New Jersey là bằng cả diện tích của đất nước Do Thái. Nhỏ xíu không? Nhỏ hơn tiểu bang của chúng ta 3 lần. Cho nên nước mùa đông, xin lỗi, mùa hè, mùa xuân bắt đầu nó tan ra bởi tuyết. Sông phủ hết, sông Jordan ngập hết trên bờ rất là cao. Giô-suê chưa có kinh nghiệm giống như Mô-sê là cầm cái gậy chỉ ra để nước biển tẻ ra. Ông không biết Chúa ơi cách nào để con làm cái cầu, cách nào để dân sự đóng cái phà, cái tàu, tại chúng con đi trong đồng vắng 40 năm qua. Và trong đồng vắng thì không có cây cối dụng cụ gì cả. Chúa làm sao chúng con làm được cái bridge, cái cầu bắt qua bên kia cái sông mà nước đang chảy. Và Chúa nói, con sẽ dẫn dân sự đi qua bên sông Giô-đanh để mà vào. Chúng ta để ý, qua sông Giô-đanh trước khi vào xứ đường xưa mà. Ông bối rối, ông sợ hãi. Chưa con bây giờ chưa làm một phép lạ nào hết. Chúa ơi, con chỉ đánh trận, con chỉ làm những công việc mà Mô-sê sai con và chỉ con làm. Chưa bao giờ kinh nghiệm những phép lạ đó. Và Chúa nói với Giô-suê trong khi mà ông đang bối rối, không biết dẫn dân sự đi như thế nào, thì câu số 6, Chúa nói hãy can đảm lên, bền chí. Con sẽ thành công trong việc lãnh đạo dân tộc Israel, chinh phục vùng đất mà ta hứa cho tổ tiên của con, tổ tiên của họ. Chỉ cần con can đảm và bền chí, tuân hành tất cả những điều luật mà Mô-sê tôi tới ta truyền lại, không tách ra chút nào, thì con sẽ thành công ở trong mọi việc. Tôi đọc cái bản dịch mới. Có những lúc chúng ta dễ ngã lòng. Mà nếu mà chúng ta gặp lúc ngã lòng mà chúng ta nghe một cái lời nói của một người làm cho chúng ta ngã lòng nữa, thì chúng ta chắc là nhảy xuống sông quách cho rồi, phải không? Nhưng mà trong những lúc mà ngã lòng thì xin Chúa cho chúng ta có lời can đảm, là lời khích lệ chúng ta. Hãy lắng nghe những cái lời của người khôn ngoan, đừng có đến với những người bạn của chúng ta để tìm kiếm những cái lời khuyên không có khích lệ. Và lời của Chúa cho chúng ta cái sự khích lệ. Can đảm, vững lòng, bình trí. Đó là những cái điều mà Chúa nói với Giô-suê lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui suốt gần hết cả cái đoạn số 1 này. Không những can đảm, vững lòng không thôi, mà sẽ thực hiện hay là hành động những cái điều mà Chúa muốn ông bà chị em chính mình tôi làm. Tôi đọc cái bản dịch thuần túy của chúng ta. Hãy vững lòng bình chí, vì con sẽ dẫn dân này đi qua nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ mà ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bình chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Mô-sê tôi tớ ta đã truyền cho ngươi ngày nay. Chớ xây qua bên hữu, đừng xây qua bên tả. Đôi lúc chúng ta đừng có lắng nghe những cái lời xung quanh,
những lời của người cố vấn, những lời của những người đó đôi lúc
có thể khôn ngoan trong lúc nào đó, nhưng mà chưa chắc đem đến sự khích lệ cho chúng ta trong cái lúc mà chúng ta đang cần, trong cái sự khó khăn đó.
Tôi nhớ khi Hội Thánh bắt đầu từ Boulder về đến thành phố Denver, ở đó Chúa cho 10 năm. Những cái người rất là trẻ, bây giờ tóc bạc hết trơn, ông bà Nghiệp, ông bà Lai, gia đình cô Lệ Quang, một số người đã về với Chúa rồi. Thì đùng một cái ở đó, bắt đầu cơ sở đó họ muốn bán đi. Tôi giống như Jose, không phải so sánh được, nhưng mà tôi muốn nói là cái điều bối rối bất an của tôi, khủng hoảng nó xảy ra tại Chúa ơi, con không biết cái chỗ nào chúng con sẽ đi nhà thờ hết cả. Tại họ bán cái nhà thờ mà mình không có cái đồng nào để gây quỹ, không có cái cơ sở nào có sẵn sàng. Bối rối. Dân sự có người, tôi nhớ ông bà Bình cũng dễ thương đấy, một xưa chúng tôi mua được cái nhà, cái gara nó hơi rộng, bây giờ Hội Thánh về nhóm đó đỡ. Chúng tôi đi tìm chỗ này chỗ khác chỗ kia. Năm đó là năm 2008, kinh tế chúng ta nhớ nhà cửa đang bị kéo, công ăn việc làm số con cái Chúa bị thất nghiệp, khó khăn. Làm sao mà nghĩ đến vấn đề đối diện với cái chỗ mà mình không còn chỗ để nhóm, bây giờ đi mua chỗ nào? Là Chúa nói rằng đừng sợ. Và tôi cũng chia sẻ Hội Thánh đừng sợ, mặc dù lòng tôi cũng bối rối lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, có Chúa. Cho nên cái sự bối rối tạm thời, và cuối cùng Chúa dẫn dắt một cái điều tốt hơn, lớn hơn. Xin Chúa cho chúng ta có lời của Chúa trong những lúc gặp hoạn nạn khó khăn này. Có lời con người có thể giúp đỡ cho chúng ta phút chốc nào đó thôi. Nhà không có sự khôn ngoan của Chúa thì hãy bám lấy lời của Chúa, giống như cái câu thánh mà chúng ta hay đọc, Giô-suê đoạn 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy đọc, suy gẫm ngày và đêm, rồi ngồi đó chơi, rồi con sẽ được may mắn trên con đường mình và được phước. Không quý vị? Không. Cảm ơn Chúa, quý vị thuộc cái câu kinh thánh này. Hãy đọc, suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo. Khác nhau cái chỗ ngồi nghe rồi đi về quên mất tiêu, mà cái chỗ chúng ta làm theo. Lớp học kinh thánh trưởng nhật người lớn hôm nay là thực hiện ý chỉ, ý muốn của Chúa trên đời sống của mình. Và trong Ma-thi-ơ, Chúa nói rằng kẻ nào nghe lời ta mà làm theo thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình ở trên tảng đá. Gió mưa bão, nhà vẫn còn đó. Nhưng mà người nào nghe mà không làm theo thì khác như nào giống như người ngu dại. Không phải tôi nói, Kinh Thánh Chúa nói. Cất nhà mình ở trên đất cát. Mưa gió thổi đến và cái nhà nó trôi ra. Hai tuần về trước chúng ta nghe câu chuyện rất là thương tâm, đó là cái khu trại của các em thiếu niên trong mùa hè ở tại Texas bị trận lũ cuốn đi. Và cái trại đó tất cả các em luôn một cái người hướng dẫn các em bị nước kéo trôi chết hết. Và trong cái lũ lụt vừa rồi thì hơn 150 người bị chết. Người ta nói, ủa tưởng những cái chuyện này xảy ra ở mấy nước nghèo khó thôi, và tại sao nước Mỹ cũng bị? Tôi thấy nhiều người bình luận cái điều đó. Thì tôi nói rằng nước Mỹ hay là nước Nga hay là nước Trung Quốc hay là Việt Nam, nếu mà những cái người đó họ biết xây các nhà nơi cao, nơi đất đá, thì cái điều lũ lụt có thể hạn chế rất là nhiều. Khác nhau cái chỗ nghe lời Chúa, làm theo và không làm theo là như vậy quý vị. Bây giờ Chúa khuyên ông nói là nhờ lời Chúa mà hành động. Không phải nhờ lời Chúa nghe tốt lắm Chúa ơi, không hay, hay lắm Chúa ơi, rồi đủ rồi. Có nhiều người nói rằng thưa mục sư ơi, Chúa hứa giống như hứa lèo vậy. Mỗi lần tôi đọc cái câu này, quyển sách luật pháp này, chớ xa miệng con, hãy đọc suy gẫm ngày và đêm, cẩn thận làm theo mọi điều, con sẽ được may mắn trên con đường mình mà được phước. Mà con thấy, tôi thấy toàn là cái sự họa không à. Hết cái họa này qua cái thử thách khác, hết thử thách này qua cái đại họa kia. Và chúng ta hãy coi lại, đôi lúc chúng ta nghe, học, nhưng mà chúng ta chưa có áp dụng. Đó là cái chỗ khác nhau.
lịch sử của người Israel rất là lạ lùng. Sau khi họ bị mất nước vào năm 70 sau khi Chúa Giêsu giáng sinh hay là về trời, đất nước bị cấm về, dân Israel cấm về chỗ đó, họ bị tản lạc khắp nơi thế giới. Và gần 2000 năm đó, những người Ai Cập, Ả Rập quanh cái vùng đó, bây giờ một số xưng là người Palestine, thực sự đất nước Palestine không có trong lịch sử của thế giới của chúng ta, không có. Và những ngày qua chúng ta thấy cái sự giành giật và biểu tình, và một số nước bắt đầu ủng hộ công nhận có nước Palestine. Chứ trong lịch sử thế giới chưa từng bao giờ, quý vị hãy Google, có bao giờ có nước Palestine trước đây không? Và cái vùng đó là những người Ả Rập từ Syria, từ Ai Cập, từ bên Iran, Iraq, họ đổ qua đó họ sống. Và vùng đất đó kia là vùng đất Palestine. Là sau khi mà người Anh họ chiếm đó, sau đế quốc Ottoman vào Thế chiến thứ nhất họ cai trị, thì những người dân ở đó chủ yếu là người Bedouin, là những người dân du mục. Và một số dân du mục ở đó có một cái hệ phái khác ở Syria, họ sống tràn lan, họ sống trong đói nghèo, sống trong khổ sở, sống trong cái sự khô hạn của sa mạc. Họ sống 2000 năm không có quốc gia ở cái đất nước đó. Thế nhưng sau khi Thế chiến thứ nhất xảy ra, và Thế chiến nhất là Thế chiến thứ hai, thì đất nước Do Thái bắt đầu được hình thành năm 1948. Họ bị diệt chủng, họ bị chết chóc khắp mọi nơi, chứ không phải tại Đức, tại Nga, tại Ba Lan. Họ cũng bị giết ở đó gần 1.000 người. Ê, xin lỗi, 1 triệu người. Nói rằng người Đức hủy diệt dân Do Thái 4 triệu người, à 6 triệu người. Chúng ta thấy khủng khiếp không? 6 triệu người, người Do Thái chết ở trong Thế chiến thứ hai, 4 triệu người ngay tại Đức, và 2 triệu người khác, trong gần 1 triệu người ở tại Ba Lan. Và Chúa dùng những hoàn cảnh đó, Chúa cho phép những hoàn nạn đó để đẩy họ về lại. Và Chúa hứa, đây là vùng đất mà Chúa hứa cho dân Israel, cho tổ phụ của họ, Abraham, Isaac và Jacob. Họ không muốn về nữa sau khi họ bị tản lạc. Và Chúa cũng cho phép cái hoàn nạn, họ bị hủy diệt cái trận Holocaust ở tại Đức, và họ phải về. Và khi họ về đó thì họ một phần đất họ phải mua. Quý vị để ý lịch sử, họ mua những cái người tỷ phú giàu có của người Do Thái, họ mua vùng đất đó. Đây một khoảng, chỗ khác một khoảng, chứ không phải là trọn vẹn ngày hôm nay chúng ta thấy. Nhưng mà đất đó là thuộc của họ, mà họ phải mua lại. Họ mua là những sa mạc, họ mua là những cái vùng đầm lầy, ruồi muỗi, sốt rét. Nếu chúng ta đọc cái lịch sử của họ ngày lập quốc thấy đáng thương lắm. Khi gia đình chúng tôi đi Kinh Tế Mới, tôi mới thấy ở vùng đó bị khô hạn, lầy, sốt rét, sốt đồ, mình thấy bao nhiêu cái lần. Nhưng mà chưa bằng cái vùng so sánh với người Do Thái họ sống. Và khi họ sống ở đó trong một thời gian rất là ngắn, vùng đất khô hạn, sa mạc biến thành những cái đồng, những cánh đồng đầy hoa hồng, đầy hoa lan, đầy hoa huệ. Quý vị thấy ngạc nhiên không? Họ sống ở đó một thời gian, những cái đầm lầy mà trước đây những cái người Ả Rập họ sống trong đói khổ, sốt rét, vì cớ họ không biết khai thác gì hết cả. Và người Do Thái họ về đó một thời gian, những cái đồng lầy, những cái đồng và những cái sa mạc biến thành những cái cánh đồng hoa và cam. Chúng tôi được đến một cái chỗ kêu là Rafa. Nếu chúng ta thấy từ Rafa ra chỗ cái đó là sát cái cảng biển Địa Trung Hải, thì cái nơi mà ông Paulo Jonah trốn Chúa và bị cá nước, và cuối cùng Chúa thả ổng ra ngay cái vùng biển gần đó. Ông đi xuống tàu ngay Rafa. Cái vùng đó người Ả Rập sống không được. Và ngày hôm nay chúng ta thấy ở đó còn một cái cây cam. Tại hồi người Do Thái họ về, họ làm cái vùng đầm lầy đó thành cả cánh đồng trồng cam. Và cái cam này rất là lạ lùng. Ở đó bây giờ quý vị thấy không, cái đồng cam nữa, đồng cam bây giờ họ mua vô sa mạc rồi. Và đó thành thành phố rất là nhộn nhịp. Quý vị có cơ hội muốn đi Do Thái không? Tôi ước một đi lần nữa quý vị nên đi. Nếu mà chúng ta Chúa cho còn sức khỏe đi, không sao hết. Và nơi đó cái cây cam là họ trồng khỏi mặt đất. Có một cái bầu và được treo những sợi xích chung quanh vô những cái tường hay những cái cây, và cái cam nó trồng hổng lên mặt rất là to lớn. Biểu tượng của họ là nơi đây là cánh đầm, một cái đầm lầy mà người ta chết vì sốt rét và những người Ả Rập trước đây không thể sống được. Đây là thành một cái cánh đồng cam nổi tiếng. Và ngày hôm nay quý vị sẽ thấy những cái mỹ phẩm mà về cho phụ nữ, nước hoa và phấn được bán khắp nơi thế giới. Và chúng tôi được đến đó và chở vào cái chỗ nhà máy sản xuất. Những mỹ phẩm đó bán rất là đắt tiền. Quý vị biết họ làm từ đâu ra không? Từ cái biển chết. Họ lấy ra những cái khoáng sản rất là tốt cho da, rất là tốt cho sắc đẹp của người phụ nữ. Trẻ mãi nhưng mà đến lúc cũng sẽ già. Nhưng mà người ta vẫn cứ tốn tiền để họ mua. Những người Ả Rập trước đây họ không khai thác được. Thậm chí ngày hôm nay sát bên của họ, một bên này của sông Dọc Đanh thì chạy xuống cái biển chết đó, thì lâu nay những người Ả Rập sống trong đói nghèo khô hạn, thì người Do Thái họ về họ làm nó trù phú lên, họ khai thác cái biển chết đó thành ra những cái mỹ phẩm rất là giá trị. Lý do tại sao vậy? Tại sao họ thành công? Lý do tại sao? Nhiều câu hỏi đặt ra cho những người Ả Rập, thì người Do Thái họ nói rằng chúng tôi có lời của Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký nên là cái dòng sông này ở trong vườn địa đàng chảy xuống đó, nơi đó bước tới sẽ có mỏ thiết, nơi kia sẽ có mỏ đồng, nơi nọ sẽ có mỏ sắt, mỏ vàng. Và họ đọc lời của Chúa, họ làm theo. Và họ đọc ở trong Isaiah nói là Chúa sẽ khiến nơi đồng vắng sẽ trổ hoa. Hoa gì quý vị? Hoa hồng. Hoa hồng không thể mọc ở trong cái xứ nóng được. Đà Lạt nổi tiếng là hoa hồng. Và những vùng chúng ta Oregon hay là Seattle, hoa hồng trên đó bự đẹp lắm. Và Cali, vùng đất mát mẻ, hoa hồng rất là đẹp. Không thể sống trong sa mạc được. Thế nhưng họ trồng được hoa hồng, họ trồng được hoa lan. Họ chở chúng tôi đi ngang qua một cái vùng sa mạc, hoa đủ màu sắc, một vùng toàn là màu vàng, vùng màu đỏ, màu cam, màu trắng. Chúng tôi tưởng là chúng tôi đi qua giống như xứ Hà Lan là cái nơi nổi tiếng nhất về hoa tulip. Mà không, Do Thái. Hồi nãy quý vị thấy những bông hoa đây, ngày hôm nay, chiều hôm nay nó còn vậy đó, thì người ta sáng nay họ sớm, họ cắt rất là sớm, họ chở qua cho châu Âu rồi. Những cửa hàng bên châu Âu có hoa của chúng tôi. Tại sao vậy chứ quý vị? Tại nói, ô Chúa hứa rằng Chúa sẽ khiến một con sông nước sẽ chảy ra trong một vùng sa mạc. Wow, sao có được? Thế nhưng họ khám phá và họ làm được. Tại sao họ trồng hoa huệ, hoa tulip, hoa hồng được? Họ nói, Chúa nói là Chúa sẽ khiến hoa hồng sẽ trở hoa nơi sa mạc. Và họ tin điều đó và họ thực hiện. Vấn đề của chúng ta đây là gì? Can đảm đừng sợ. Rồi chúng ta không hãy ngồi yên, Chúa ơi con can đảm lắm, con không sợ hết. Rồi ngồi im đó để chờ điều gì xảy ra. No, Chúa muốn chúng ta phải hành động. Tôi nhớ đây cái điều Chúa khiến như thế nào tôi không hiểu. Nhưng mà trước cái năm mà chúng ta bị Covid hoặc đại dịch đó, thì mọi việc có vẻ là bình an, vui vẻ lắm, không có ai biết cái điều gì xảy ra. Có ai biết không? Ai biết Covid xảy ra lúc nào không? Không. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đi dự đám cưới của đứa cháu tôi bên Hawaii. Đứa cháu chúng tôi lập gia đình tháng 1 năm 2020. Không biết Tiên Bảo có nhớ không? Chuyến đi đó. Tại vì chú cho chúng nó cũng hơi khá cho nên chúng nó lo lắng vé máy bay cho ăn chỗ cho gia đình chúng tôi hết. Nói cậu hầu vì Chúa còn không có tiền nên con sẽ đái cậu. Chúng tôi được qua đó. Và khi đó qua đó chúng tôi đi chỗ này chỗ khác, đi ra biển đi chỗ này. Thấy những cái người bên Á Đông qua, người Nhật, người Hoa rất là nhiều, mà ai cũng đeo cái mặt nạ hay cái mask á. Thế kỳ cục, mình đang ở xứ sở này bình an mà điều gì xảy ra, không biết điều gì xảy ra. Mấy người này sao kỳ quá, cái đeo mặt nạ mà lúc đó mình thực sự Covid đã xảy ra ở bên Trung Quốc rồi, chúng ta không biết. Lúc đó tháng 1, 20 tháng 1 tôi nhớ. Thì sau đó cái điều gì xảy ra, nửa năm đó khi chúng tôi về lại bên này thì ngay đám cưới đó thì cái chú rể đó sau đó lại bị Covid liền tức thì. Cho nên chú rể ở bên đó tưởng là đi luôn rồi. Sau này đứa cháu tôi mới kể lại. Đứa cháu rể của tôi lúc đó mắc bị Covid mà cô không biết là điều gì xảy ra. Sốt lê liệt, nằm không thở được, phải đưa vô bệnh viện. Và lúc đó người ta cũng chưa nói là Covid. Và nó ở đó gần một năm nó mới về đất liền. Thì nó sợ về đất liền, nó lây ra những gia đình này. Và bắt đầu thế giới náo động lên vì cớ Covid. Sợ hãi, có người nghi ngờ lẫn nhau. Thấy một người bắt đầu ngó. Quý vị thấy không? Phải Covid như vậy không? Một người bắt đầu Covid á, sợ hãi, đứng cách nhau 6 feet. Đi đâu thì cô vờ lại cái mặt này của mình hết. Không ra đám đông, nhà hàng thì bắn teo, tiệm nail thì đóng cửa. Chỗ nào cũng lê mịch, trường học cũng không đến trường. Long distance, học qua remote, qua internet. Và cuối cùng điều gì xảy ra? Người ta nói là sẽ chết đại dịch đó.
Sợ hãi.
Cảm ơn Chúa, chúng ta vẫn còn đây. Số người sợ hãi vì Covid, số người được Chúa đem đi do Covid. Nhưng mà không có Covid thì chúng ta có được sống hoài hòa trên đất này không quý vị? Không. Hết điều này điều khác xảy ra. Vì người ta nói rằng con đời người sanh ra là phải chứng kiến sanh, lão, bệnh và tử. Và trước cái ngày đó khi chúng tôi hội thánh bắt đầu sơn hết tất cả building lại, ngay cái ngày đầu tháng 1 của năm 2020, chúng tôi chưa biết điều gì xảy ra sau khi đi họ quay về sơn sửa lại hết. Và ngay đó, ngay phòng ăn, Chúa nói tôi hãy làm cái điều này. Viết lên tường hay là dán lên tường cái câu gốc Giô-suê đoạn 1 câu 9 mà vẫn còn đến ngày nay. Và tôi không hiểu tại sao, tôi nói Bảo Lộc ơi, anh muốn cái câu kinh thánh này phải gắn lên đây. Và câu kinh thánh kia phải gắn qua chỗ nọ, là quý vị xuống ngay cái tường đối diện cái phòng ăn, ngay phòng ăn. Câu kinh thánh là Jeremy 29 câu 11. Chúa biết chương trình Chúa dành cho ông bạn chị em chính mình tôi, dù Covid xảy ra, 10 lần Covid xảy ra, là chương trình đó bình an, không phải là tai họa. Tương lai để hy vọng. Và câu kinh thánh mà tôi nói Bảo Lộc, anh muốn ở ngay đây, ngay chính giữa này, ngay giữa của cái phòng ăn, mọi người đều phải thấy. Đó là câu số 9. Xin hãy đọc chung với tôi, chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Quý vị lật với nhau trong phone, lật với nhau ở trong kinh thánh. Và nếu được phía dưới các bạn chiếu lên nhìn cho tôi Giô-suê đoạn 1 số 9 để hội thánh có thể đọc chung. Đây là cái lời Chúa hứa cho chúng ta. Can đảm, đừng sợ, hãy tin cậy nơi Chúa. Tại vì Chúa cho chúng ta có một chương trình mà ý của Chúa sẽ là tốt đẹp cho chúng ta, chứ không phải là làm chúng ta sợ hãi. Giô-suê đoạn 1 câu 9. Lâu nay chúng ta chỉ đọc mỗi tuần Chủ nhật và câu 8 thôi. Xin bắt đầu. Ta đã dạy con. Con xin đọc lại cái bản cũ. Nói như thế này. Ta đã dạy. Xin bắt ta há không có phán giận ngươi sao? Hãy vững lòng bền trí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Và câu thánh đó đến ngày hôm nay vẫn còn ở dưới trường. Đáng lẽ vừa rồi chúng ta sang mấy phòng học, tôi muốn sơn đó lại. Nhưng mà thôi, quá. Đây là lời hứa Chúa cho. Chúa cho mỗi ông bà anh chị em. Chúa nói rằng Chúa không có phán giận chúng ta sao? Hãy vững lòng, bình trí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì chúng ta có mấy cái khẩu súng, vì chúng ta có những cái kho tàng ở trong nhà băng, chúng ta có invest trong bộ tuổi về già của chúng ta, 401k, có tiết kiệm để chúng ta sống, có nhà cửa chúng ta sẵn sàng. Phải như vậy không quý vị? Không, những điều đó sẽ qua đi, những điều đó không còn nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng, chúng ta vững lòng bền chí, không run sợ, không kinh khủng, vì cớ Đức Chúa Trời toàn năng ở cùng ông bà anh chị em chính tụng mình tôi. Mọi nơi chúng ta đi. Mọi nơi chúng ta đi. Không phải một nơi nào hết cả. Mọi nơi. Chúa hứa với Giô-suê ngày đó. Và Chúa hứa với ông bà anh chị em chính mình tôi ngày hôm nay. Can đảm, đừng sợ. Những nơi nào mà bằng chân của chúng ta đặt đi, đó là nơi đó Chúa ở cùng với chúng ta và đi cùng chúng ta. Không lý do nào để chúng ta bối rối sợ hãi. Và đó là lời hứa của Chúa cho ông bà anh chị em chính mình tôi trong đầu ngày đầu năm, ngày đầu của tháng 8 này. Và những ngày tháng chúng ta theo Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta.
giờ khi con chăm chen vào dung nhan thánh, và khi con chăm chen tình yêu của Ngài, thì quanh con bao buồn đau đang tiêu tan hết trong ánh vinh của Ngài. Được niềm vui khi nương vào tay Cha nhân ái.
Xin tôn thờ Ngài thôi.